làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận và tìm hiểu sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành hội thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Tiếng Hát Của Tôi. Chúa tôi không lúc nào thôi. Kỳ trước chúng ta đã dựa trên phần kế thuật trong sách Công vụ các sứ đồ chương 27, ghi lại hành trình gian nan của sứ đồ Phao-lô đến thủ đô Roma của đế quốc La Mã để ra trước tòa án Caesar. Người Do Thái kiện đòi kết án tử hình sứ đồ Phao-lô, nhưng ông đã sử dụng quyền công dân La Mã, không chịu để người Do Thái đối xử bất công mà yêu cầu hoàng đế xét xử. Về phương diện pháp lý, chính quyền Do Thái không được quyền kết án tử hình, nhưng họ căm giận Phao-lô, nhất quyết không để ông sống. Họ đã hai lần lập mưu phi pháp để giết Phao-lô, nhưng cả hai lần cơ mưu bại lộ và việc bất thành, cho nên để giết Phao-lô, người Do Thái đòi kiện đến cùng để áp lực chính quyền La Mã kết án tử hình Phao-lô, như họ đã làm cho Chúa Giê-xu ba thập niên trước. Chính vì thế, Phao-lô đã quyết định không để họ thao túng bằng con đường phi pháp, mà đòi được ra biện minh trước tòa án hoàng đế La Mã. Tổng đốc Phê-tu không thể từ chối quyền pháp định của một công dân La Mã, nên đã sắp xếp hành trình đưa tù nhân Phao-lô đi Roma. Trong chuyến đi, con tàu gặp bão, bị đắm, nhưng trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời, toàn thể 276 hành khách đều được cứu thoát. Trong chuyến đi, vì có cả sử gia Luca, cho nên chúng ta đã được một bản tường trình khá chi tiết những diễn tiến chính của chuyến đi đầy gian nguy này trong Công vụ các sứ đồ chương 27. Qua đó, sứ đồ Phao-lô dù chỉ là một tù nhân, nhưng trong thực tế đã đóng vai trò của một người chỉ huy trong những tình huống nguy cấp nhất trên hải trình. Trong tất cả những diễn tiến này, chúng ta có thể thấy tác động của Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phao-lô để ý muốn kỳ diệu của Đức Chúa Trời được thành tựu viên mãn. Hơn nữa, được ghi lại, trở thành kim chỉ nam cho môn đệ Chúa Cứu Thế thuộc các thế hệ, tiếp tục đi theo dấu chân Chúa trên mọi nẻo đường trần gian, trong mọi hoàn cảnh, dù gian nguy hơn hết. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự chương cuối sách Công vụ các sứ đồ để thấy bàn tay Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi tớ Ngài đến thủ đô đế quốc La Mã với mục tiêu tối hậu là công bố tin lành cứu rỗi của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương 28 là chương cuối của sách Công vụ các sứ đồ, sử gia Luca đúc kết 2 năm sứ đồ Phao-lô ở tù tại Roma sau chuyến tàu bị đắm. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu và dõi theo tác động của Đức Thánh Linh trong chặng đường cuối hành trình của một con người hoàn toàn tận hiến cuộc đời cho Chúa Cứu Thế trong sứ vụ giao giảng tin lành. Trước hết, chúng ta xem Công vụ các sứ đồ chương 28 câu 1 đến câu 10, ghi lại những sự việc tiếp theo ngay sau khi chuyến tàu bị đắm, nhưng trong sự quan phòng của Đức Chúa Trời, tất cả 276 người trên tàu đều bơi được vào bờ thoát chết, đúng như điều Chúa cho Phao-lô biết để nói trước cho mọi người. Sử gia Luca tường thuật như sau. Đã được cứu như vậy rồi, chúng ta mới biết đó là đảo Manta. Thổ dân đãi chúng ta một cách nhân từ hiếm có, tiếp rước tất cả chúng ta gần kề đống lửa lớn đã đốt, vì đang mưa và trời lạnh lẽo. Phao-lô lượm được một bó củi khô quăng vào trong lửa. Bỗng một con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra quấn trên tay người. Thổ nhân thấy con vật đeo lòng thòng trên tay người bèn nói với nhau rằng, người này là tay giết người, nên dầu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công bình chẳng khứng cho sống. Nhưng Phao-lô hất rắn lục vào lửa, không hề hấn gì cả. Họ tưởng người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết tức khắc, nhưng đợi đã lâu, không thấy người bị hại gì, thì đổi ý bảo rằng Phao-lô là một vị thần. Trong chỗ đó có mấy đám ruộng thuộc về Publio, là tù trưởng của hòn đảo. Người này đãi đằng chúng ta cách mến khách lắm trong 3 ngày. Và cha của Publio đang nằm trên giường bị nóng lạnh và kiết lỵ. Phao-lô đi thăm người, cầu nguyện xong, đặt tay lên và chữa lành cho. Nhân đó, ai nấy trong đảo có bệnh đều đến cùng Phao-lô và được chữa lành cả. Họ cũng tôn trọng chúng ta lắm, và lúc chúng ta đi thì sửa soạn mọi đồ cần dùng cho chúng ta. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 28 câu 1 đến câu 10. Những sự kiện kỹ thuật trong phân đoạn Kinh Thánh trên cho thấy Chúa tiếp tục dùng sứ đồ Phao-lô để bày tỏ về Chúa và quyền năng của Ngài cho cư dân đảo Manta, nhất là cho người tù trưởng. Tuy nhiên, những nạn nhân trong chuyến tàu đó, có viên quản cơ và toán lính từng biết Phao-lô trên tàu, lại có cơ hội để biết thêm về Chúa là đấng sứ đồ Phao-lô tôn thờ và phục vụ. Chúng ta chắc rằng những gì họ được biết qua sứ đồ Phao-lô sẽ là những dấu ấn trong lòng và cũng là những bằng chứng cần thiết, không thể phai mờ, giúp họ tìm đến với Chúa trong thời điểm nào đó của cuộc đời họ. Trên đảo, hình ảnh sứ đồ Phao-lô đi lượm củi khô để tiếp thêm cho đống lửa trong lúc trời mưa lạnh lẽo, nói lên cá tính tốt đẹp của người tin kính Chúa, không chỉ cần cho những người chưa biết Chúa thấy, nhưng cũng cho con dân Chúa noi theo nữa. Người ta thường chú ý và quan tâm đến những việc lớn lao, những việc quyền năng và phép lạ, nhưng bỏ qua những việc nhỏ. Không biết rằng người đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng thể hiện ra bằng những việc vừa nhỏ, ngay cả những việc tầm thường, nhưng đó lại là những việc lành cần thiết. Trong sứ đồ Phao-lô lúc này, con người học thức cao cả của phái Pha-ri-si ngày xưa không còn nữa, mà bây giờ ông chỉ còn là một tù nhân đi lượm gom củi khô, bỏ vào để giữ cho đống lửa tiếp tục cháy, tỏa hơi ấm cho mọi người. Tư cách và thái độ quan tâm của tù nhân Phao-lô trong cảnh hầu hết chỉ biết thủ thân và chỉ lo cho mình, khiến cho những người biết nghĩ không coi thường mà còn quý trọng. Tuy nhiên, sự việc tầm thường này đã được Chúa dùng để làm một việc phi thường. Trong bó cây khô sứ đồ Phao-lô ôm đến đống lửa, lại có một con rắn độc bị nóng bò ra quấn trên tay ông. Phản ứng của những người dân bản địa được Luca ghi lại như sau: thổ nhân thấy con vật đeo lòng thòng trên tay người bèn nói với nhau rằng, thật người này là tay giết người, nên dầu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công bình không để cho sống. Nhưng Phao-lô hất rắn lục vào lửa, không hề hấn gì cả. Họ tưởng người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết tức khắc. Nhưng đợi đã lâu thấy người không bị hại gì, thì đổi ý bảo rằng Phao-lô là một vị thần. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 28, câu 4 đến câu 6. Phản ứng của dân bản địa cho thấy tác dụng của dấu kỳ phép lạ cần thiết đối với hầu hết những con người đơn sơ, chưa được tiếp cận với đạo Chúa, giúp họ nhanh chóng nhận ra quyền năng siêu nhiên, chuẩn bị cho đức tin xuất hiện một khi tin mừng được giao giảng. Sự việc Phao-lô bị rắn độc cắn nhưng không hề hấn gì hiển nhiên là điều dân đảo Man-tơ chưa từng thấy, nhưng vì sứ đồ Phao-lô chưa có dịp giao giảng tin lành trên đảo, cho nên việc họ suy đoán và tôn xưng ông là vị thần rất khó tránh. Sự kiện này cũng cho thấy vì chưa biết Chúa, chưa nghe giảng về Chúa là chân thần duy nhất, cho nên con người khó thoát mắc vào lưới bẫy thờ tà thần mà ma quỷ đã giăng ra khắp nơi từ những ngày tháng sơ khai. Một trường hợp tương tự đã xảy ra trong hành trình truyền giáo đầu tiên, khi sứ đồ Phao-lô và Barnabas được dân thành Lystra tôn xưng là thần, lấy hình người hiện xuống sau khi Phao-lô chữa lành cho người què, ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 14, câu 8 đến câu 18. Trong dịp này, sứ đồ Phao-lô và Barnabas đã phản ứng quyết liệt mới ngăn cản nổi dân Lystra dâng lễ vật cho họ. Sử gia Luca kỹ thuật như sau: nhưng hai sứ đồ là Barnabas và Phao-lô hay điều đó, bèn xé áo mình sấn vào giữa đám đông kêu lên rằng, hỡi các bạn sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người, giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình. Dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Tuy sứ đồ nói như vậy, chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng dâng cho mình một tế lễ. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 14, câu 8 đến câu 18. Những trường hợp trên cho chúng ta thấy tình trạng tâm linh con người bị ma quỷ cột trói trong màn đêm dày đặc vô cùng tăm tối u mê. Họ rất khát khao tôn thờ Chúa là chân thần, nhưng không biết Ngài, cho nên phải tùy thuộc rất nhiều vào những hiện tượng siêu nhiên để tìm đến với Chúa. Satan cũng biết điều đó, cho nên chúng đã tương kế tựu kế, nỗ lực dùng những hiện tượng siêu linh, dùng ma thuật để lừa dối bẫy bắt con người làm nô lệ. Trong một thế giới tăm tối nhưng khao khát biết Chúa như thế, Chúa đã phải thi hành những việc quyền năng siêu nhiên kèm theo sứ điệp tin lành để hỗ trợ đức tin cho những con người có lòng đơn sơ muốn tin thờ Chúa. Phúc âm Mác ghi lại lời căn dặn của Chúa Giê-xu sau khi phục sinh cho các môn đồ, được ghi trong Phúc âm Mác chương 16, câu 14 đến câu 20 như sau. Sau nữa, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà của trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ đã từng thấy Ngài sống lại. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, ai tin và chịu phép báp têm sẽ được dỗi, ai không tin sẽ bị đoán phạt. Vậy, những kẻ tin sẽ được dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. Chúa Giê-xu phán như vậy rồi, thì được đem lên trời ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Đó là phúc âm Mác chương 16 câu 14 đến câu 20. Những lời căn dặn trên của Chúa Giê-xu đã được thể hiện rất rõ trong sứ vụ của các môn đồ Chúa trong thời kỳ hội thánh đầu tiên và đặc biệt trong các hành trình truyền giáo của sứ đồ Phao-lô. Tuy nhiên, điều chúng ta rất cần lưu ý đó là trong sứ vụ giao giảng tin lành, không phải lúc nào và luôn luôn có phép lạ xảy ra. Trái lại, phép lạ chỉ là những trường hợp đặc biệt. Chúng ta không thể dùng để làm khuôn mẫu hay công thức cho sứ vụ giao giảng tin lành. Kinh Thánh không có chỗ nào khẳng định công thức này. Hơn nữa, trong lịch sử 2000 năm của Hội Thánh, hầu hết những người tiếp nhận tin lành không nhất thiết chứng kiến hay kinh nghiệm những phép lạ siêu nhiên, nhưng hầu hết đều do tác động của Đức Thánh Linh qua lời Chúa được giao giảng và tác động của Đức Thánh Linh trong lòng người nghe. Mặt khác, nếu nhấn mạnh đến phép lạ trong sứ vụ giao giảng tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta cần ý thức được rằng ma quỷ là thần linh cũng có thể làm được những việc siêu nhiên, mà điều chúng ta có thể chắc chắn là những người chưa tin Chúa, chưa được tái tạo, không có Đức Thánh Linh ấn chứng và cư trú trong lòng, không thể nào phân biệt được những việc siêu nhiên nào đến từ Satan và ma quỷ. Phần kỹ thuật kế tiếp trong công vụ các sứ đồ chương 28 cho thấy sứ đồ Phao-lô tiếp tục giữ vai trò của nhân vật lãnh đạo bằng thẩm quyền thiêng liêng, dù giữa mọi người, ông chỉ là một tù nhân. Sử gia Luca kỹ thuật như sau trong công vụ các sứ đồ chương 28, câu 7 đến câu 10. Trong chỗ đó, có mấy đám ruộng thuộc về Publiu là tù trưởng của hòn đảo. Người này đãi đằng chúng ta cách mến khách lắm trong 3 ngày. Và cha của Publiu đang nằm trên giường bị nóng lạnh và bị kiết lỵ. Phao-lô đi thăm người, cầu nguyện xong, đặt tay lên và chữa lành cho. Nhân đó, ai nấy trong đảo có bệnh đều đến cùng Phao-lô và được chữa lành cả. Họ cũng tôn trọng chúng ta lắm, và lúc chúng ta đi thì sửa soạn mọi đồ cần dùng cho chúng ta. Đó là công vụ các sứ đồ chương 28, câu 7 đến câu 10. Publiu không phải là tên riêng, nhưng là danh hiệu của tù trưởng hòn đảo. Cha viên tù trưởng bị bệnh nóng lạnh và kết lệ, Phao-lô đi thăm, cầu nguyện và đặt tay, chữa cho ông được lành. Sau đó, ai nấy trong đảo có bệnh đều đến cùng Phao-lô và được chữa lành cả. Câu này cho biết dường như kết lệ là một cơn dịch bệnh đang hoành hành trên đảo. Ơn và quyền của Chúa qua sứ vụ của Phao-lô đã giúp cho toàn thể nạn nhân đắm tàu trở thành khách quý và ân nhân của đảo. Trong sự tể trị của Chúa, cơn bão khủng khiếp khiến cho con tàu lâm nạn bề nát nhưng không ai thiệt mạng, mà khi tấp được lên đảo, Chúa lại dùng sứ đồ Phao-lô là tôi tớ Ngài cứu giúp chữa bệnh cho cha tù trưởng và toàn thể dân bản địa. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn và chắc chắn hơn đó là sứ đồ Phao-lô đã tận dụng cơ hội này để giao giảng Chúa Cứu Thế cho toàn thể dân trên đảo. Cách họ đối đãi với các nạn nhân đắm tàu cho thấy lòng biết ơn sâu xa, không chỉ vì khỏi bệnh nhưng còn vì được cứu rỗi và được biến đổi. Khi rời đảo, mọi người được dân đảo cung cấp lương thực đầy đủ cho chuyến hải hành kế tiếp. Vì theo phong tục đi biển thời đó, mọi hành khách phải tự chu cấp lương thực cá nhân trong suốt hành trình. Chúng ta nghe lại kết thúc đầy phước hạnh của biến cố này như sau. Đã được cứu như vậy rồi, chúng ta mới biết đó là đảo Manta, thổ dân đãi chúng ta một cách nhân từ hiếm có, tiếp rước tất cả chúng ta gần kề đống lửa lớn đã đốt vì đang mưa và trời lạnh lẽo. Phao-lô lượm được một bó củi khô quăng vào trong lửa, bỗng có một con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra quấn trên tay người. Thổ nhân thấy con vật đeo lòng thòng trên tay người bèn nói với nhau rằng, người này thật là tay giết người, nên dầu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công bình không để cho sống. Nhưng Phao-lô hất con rắn lục vào lửa, không hề hấn gì. Họ tưởng người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết tức khắc, nhưng đợi đã lâu, không thấy người bị hại gì, thì đổi ý bảo rằng Phao-lô là một vị thần. Trong chỗ đó, có mấy đám ruộng thuộc về Búp Liu là tù trưởng của hòn đảo. Người này đãi đằng chúng ta cách mến khách lắm trong 3 ngày. Và cha của Búp Liu đang nằm trên giường bị nóng lạnh và kết lỵ. Phaolô đi thăm người cầu nguyện xong, đặt tay lên và chữa lành cho. Nhân đó, ai nấy trong đảo có bệnh đều đến cùng Phaolô và được chữa lành cả. Họ cũng tôn trọng chúng ta lắm, và lúc chúng ta đi thì sửa soạn mọi đồ cần dùng cho chúng ta. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 28, câu 1 đến câu 10. Sử gia Luca ghi tiếp hành trình của sứ đồ Phaolô đi Roma trong Công vụ các sứ đồ chương 28, câu 11 đến câu 31, chúng ta có thể tóm tắt như sau. Sau 3 tháng trú ngụ tại đảo Manta, họ đáp tàu Dioscua là chiếc tàu chở lúa gạo từ Alexandria đến đậu tại Manta suốt 3 tháng mùa đông, có lẽ ít lâu trước lúc chuyến tàu của Phaolô bị đắm. Trên hành trình đến Roma, chiếc tàu ghé đến vài nơi, Phaolô liên lạc được với một số tín hữu và ở lại với họ vài ngày. Khi đến Roma, Phaolô tuy có một người lính canh giữ nhưng tương đối được tự do, được liên lạc và gặp gỡ cộng đồng Do Thái, tiếp xúc, trao đổi với các trưởng lão Do Thái ở địa phương, thì thấy họ không có tin tức gì về vụ người Do Thái tại Jerusalem kiện Phaolô, cho nên chẳng ai quan tâm. Trong suốt 2 năm bị cầm giữ tại Roma, sứ đồ Phaolô được phép thuê nhà trọ ở riêng, được tự do tiếp khách và nhất là được giảng dạy về Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay tại thủ đô của một đế quốc rộng lớn. Luca viết trong Công vụ các sứ đồ chương 28, câu 11 đến câu 31 như sau. Sau đó 3 tháng, chúng ta xuống tàu có hiệu là Dioscua từ Alexandria đến và đậu qua mùa đông tại đảo. Tới thành Syracuse rồi, chúng ta ở lại đây 3 ngày. Từ đó, chạy theo mé biển Sicily tới thành Regium. Đến nơi, vì gió nam thổi lên, nên sau 2 ngày nữa, chúng ta tới thành Busola. Ở đó gặp anh em, họ mời chúng ta ở lại với họ 7 ngày. Sau rồi thì đi đến Roma. Anh em trong thành này nghe nói về chúng ta, bèn đến Forum Appius và chỗ ba quán đón rước chúng ta. Phaolô gặp anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và được thêm vững chí. Khi chúng ta đã đến Roma, Phaolô được phép ở riêng với một người lính canh giữ. Sau 3 ngày, người mời các trưởng lão trong cộng đồng Do Thái đến họp mặt. Người nói rằng, hỡi anh em, dù tôi chẳng từng làm điều gì nghịch cùng dân chúng hay các tập tục của tổ phụ chúng ta, nhưng đã bị bắt tại Jerusalem và nộp cho người Roma. Những người này đã tra xét sự vụ của tôi rồi thì muốn tha ra vì tôi không hề làm điều gì đáng chết. Song người Do Thái phản kháng nên buộc tôi phải kêu nài đến Caesar chứ không có ý kiện bổn quốc ta đâu. Chính vì thế mà tôi xin gặp mặt và trao đổi với anh em, đó là vì hy vọng của dân Israel mà tôi phải mang xiềng xích này. Những người ấy trả lời rằng, chúng tôi không nhận được thư gì từ Jude nói về việc anh, cũng không ai trong họ đã đến mách cho chúng tôi hay là nói xấu về anh nữa. Dù vậy, chúng tôi muốn biết anh nghĩ làm sao, vì về phần đạo này, chúng tôi biết người ta hay chống nghịch khắp mọi nơi. Họ hẹn ngày và đến thăm Phaolô tại nơi nhà trọ rất đông. Từ sáng đến chiều, Phaolô cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy giới luật Môi-se và các đấng tiên tri, gắng sức khuyên bảo họ về Chúa Giê-xu. Có người chịu tin lời người nói, có kẻ chẳng tin, vì họ không đồng ý với nhau và ra về, cho nên Phaolô chỉ nói thêm một lời này. Đức Thánh Linh đã phán phải lắm khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai phán cùng tổ phụ các ngươi rằng, hãy đến nơi dân này nói rằng, các ngươi lấy tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì, vì lòng dân này đã nặng nề, họ bịt tai nhắm mắt lại, e rằng mình tự thấy, tai mình tự nghe, lòng mình tự hiểu, và họ trở lại, mà ta chữa cho được lành chăng? Vậy hãy biết sự cứu rỗi này của Đức Chúa Trời truyền giao cho người ngoại, những người đó sẽ nghe theo vậy. Khi người nói xong, thì người Do Thái đi ra, tranh luận cùng nhau dữ lắm. Phaolô ở trọn 2 năm tại một nhà trọ đã thuê, người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy về Chúa Cứu Thế Giê-xu hoàn toàn tự do, chẳng ai ngăn cấm người hết. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 28, câu 11 đến câu 31.
Dành Chúa Giê-xu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. diệu vinh tay dẫn Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui thuận tuyệt, ngợi danh Giêsu thiên ức điên. Tôi mến yêu danh Giêsu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lộ số kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Giêsu. Giêsu có phương danh diệu kỳ, Giêsu mãi không gì dịch gì. Giêsu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giêsu thiên ức. Ngợi danh Giêsu thiên ức điên.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.